Chúa phán: Hãy đi rao giảng tin mừng khắp muôn dân. Này Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, kính mời quý vị lắng nghe bộ CD Thánh Thần Roma do Linh Mục Mikae Giuse Nguyễn Trường Luân giảng dạy. Ước mong những bài giảng này sẽ giúp quý vị hiểu rõ lời Chúa cách thâm sâu hơn.
Phaolô nô lệ của Đức Kitô Giêsu được kêu gọi làm tông đồ, tách riêng lo việc giảng tin mừng của Thiên Chúa. Điều người đã loan báo từ trước nhờ các tiên tri trong sách thánh về con của người, sinh tự dòng giống David theo xác phàm, được đặt làm con Thiên Chúa quyền năng, theo thánh khí, do tử phục sinh từ cõi chết, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Hôm nay chúng ta tiếp tục cùng nhau lắng nghe lời Chúa, lắng nghe tin mừng của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma, tức là thánh thư tin mừng. Thì tôi xin cùng với anh chị em tiếp tục suy niệm, chúng ta học hỏi về Chúa Giêsu Kitô, bởi vì ông Thánh Phaolô tông đồ, ngài đó là cái người tự tuyên bố mình, và thực sự ngài tự chọn cái chuyện này, ngài tự chọn làm nô lệ cho Chúa Giêsu Kitô. Còn có nhiều người thích làm bạn của Đức Chúa Thánh Thần lắm, làm bạn của Chúa Giêsu, làm bạn của Đức Chúa Cha nữa. Còn Thánh Phaolô thì nói tôi làm nô lệ. Tại sao vậy? Bởi vì cái người nô lệ là cái người được cứu mạng, đáng lẽ chết rồi, nhưng mà có một ai đó cứu mạng mình thì cái mạng mình thuộc về người đó. Thì ông Thánh Phaolô được Chúa Giêsu cứu mạng ngài, cứu linh hồn ngài, do đó ngài nói tôi là nô lệ. Ngài nói như vậy. Còn người nô lệ này lại là tông đồ của Chúa Giêsu Kitô để mà đi rao giảng tin mừng, và các cha các thầy dòng Chúa Cứu Thế cũng phải là nô lệ của Chúa Cứu Thế, cũng phải là tông đồ, cũng phải phục vụ lời bằng nhiều cách thức, phục vụ lời Chúa. Thì bây giờ đó chúng ta phục vụ lời Chúa, mà lời Chúa là, tôi ôn lại thôi, lời Chúa chính là Chúa Giêsu Kitô. Tin mừng là Chúa Giêsu Kitô. Tin mừng chúng ta rao truyền là Chúa Giêsu Kitô. Đạo mình đó là đạo Chúa Giêsu Kitô, không phải là kiến thức, không phải là triết học, không phải là lối sống. Đây á là Chúa Giêsu Kitô, và có Chúa sống trong mình sống trong Chúa. Thì chúng ta đã cùng nhau nhìn vào cái đấng tối cao chủ nhân của ông Thánh Phaolô, và ông Thánh Phaolô nói tôi là nô lệ của Chúa Giêsu Kitô, và Đức Chúa Giêsu Kitô là ai? Thì ngài giải thích cho Đức Giêsu Kitô á là theo huyết thống con, theo dòng tộc con vua David, sinh bởi sắc phàm, thấy không? Thấy không? Con người, con vua David sinh bởi sắc phàm, còn bên đây là được đặt làm con Thiên Chúa quyền năng, rồi sinh bởi thánh khí hay là thần khí, rồi tự mình sống lại từ cõi chết. Và chúng ta giữ lại ở bên phía bên nhân tính. Chúng tôi nói về nhân tính là bản tính nhân loại của Chúa Giêsu Kitô, để mà mình biết cái bản tính nhân loại của mình. Mình hiểu cái bản tính nhân loại như thế nào. Có nhiều người sống như là mình sống để mà sống thôi, chứ không có biết mình là ai, không biết mình là gì. Thì chúng ta nhìn vào con người của Đức Giêsu Kitô, chúng ta biết mình là gì, biết mình là ai. Phaolô nói tôi á là gì? Thưa tôi là nô lệ của Chúa Giêsu Kitô. Tôi là ai? Tôi là nô lệ Chúa Giêsu Kitô. Tôi là gì? Tôi là tông đồ được tách ra đi rao giảng, đi phục vụ lời. Thì bây giờ anh chị em biết mình là ai qua việc chúng ta nhìn vào Chúa Giêsu Kitô, chúng ta suy niệm về bản tính nhân loại của ngài. Bản tính nhân loại Chúa Giêsu nói rất là nhiều. Cái bản tính nhân loại này á, như hôm tuần trước tôi có nói, trong cái bản tính nhân loại, cái điều quan trọng nhất trong con người của chúng ta giống như lái chiếc xe đó, cái điều quan trọng nhất trong chiếc xe hơi là cái gì, hay là chiếc xe đạp, cái gì là quan trọng nhất? Ví dụ như bây giờ anh chị không biết anh chị em ở Việt Nam như thế nào, tôi cứ ngày nào cũng đạp xe đạp ở Việt Nam, đạp dữ lắm, đạp từ cầu Bình Triệu và đạp tuốt lên Bà Chiểu, lên Tân Định, đạp ngon ngon thành phố, đạp chung quanh nhà thờ Đức Bà, đạp đi đây đó, đi học rồi đi làm việc. Thì còn ở Việt Nam đạp dữ lắm, và khi mà lên cầu Bình Triệu Và đạp lên được trên cao rồi bắt đầu á, thả xuống dốc á, mà thắng á, thắng mà nó đứt một cái á, là kẹt lắm. Không? Nhiều khi phải thủ sẵn hai cái là cái chiếc dép để thẳng sẵn để mà lấy cái chân mình làm cái thắng. Có nhiều khi tôi nhớ khi mà tôi đi từ lên cầu cầu bông hay cầu gì đi xuống, lúc đó trời mưa tầm tã, lái xe đạp đi học piano từ ở Tân Định đi về, thì trên cái thả đã lắm anh chị em, cái cầu cầu bông á chạy xuống thả, mà ở dưới á thì trời mưa nước nó trượt, thì thắng nó đứt, tôi tông một cái rầm vào trong, không biết bà nào bà đắp bán bánh bò bánh gì đó, bà làm cái rầm mất quá, đập cái rầm một cái vào mặt tôi. Cái thắng quan trọng lắm, người đi mà không biết thắng, trong con người của mình á mình phải biết thắng, cái đó là quan trọng nhất, biết dừng lại, biết đứng lại khi mà đèn đỏ mà vẫn đi. À, bây giờ Việt Nam thì tôi thấy thì phải, à muốn đi đâu đi, muốn chạy sao mà chạy, mà hé ra cái mà không có cảnh sát thì là chạy liền, len lỏi chạy. Nhưng mà kính thưa anh chị em, nếu mà cái người mà không biết thắng lại thì con người đó không có tự chủ, con người đó không có phát triển được. Một cái xã hội mà không có biết thắng lại đó, không có trật tự sẽ không có trật tự, mà không có trật tự thì không có văn minh. Tại sao anh chị em đi sang bên Hoa Kỳ thì anh chị em thấy đâu ra đó lề luật hay không, nhà cửa vương vức rồi đường xá này nọ, đâu ra văn minh là như vậy. Người ta phát triển rồi, người ta có tôn ti trật tự, người ta biết thắng lại, tức biết dừng lại chỗ nào. Còn mình không có, mình không quen, mình quen sống với luật rừng rồi không? Như vậy trong cái con người đó của chúng ta đó, từ cái bản tính con người sa đọa, bản tính con người hư gọi là hư vong đó, bị hư hoại rồi đó, thì Chúa thấy như vậy nó phải đi xuống cái chết, nó đi vào trong cái khổ, đi vào trong cái bệnh rồi cái già, những cái điều đó anh chơi biết, cái sầu khổ đi vào trong đó chúng ta phải chết, thì Chúa đến Chúa thắng lại, Chúa cho chúng ta thần khí thánh của Ngài để chúng ta thắng lại. Sinh ra là bắt đầu chết rồi, chúng ta đã nói cái điều này rồi, cái thực tế đó là như thế. Sinh ra là bắt đầu chết, chúng ta sống nhưng mà chúng ta đang chết, đó là bản tính nhân loại. Mà để cho con người khỏi sinh ra kêu căng tự phụ, Chúa phải chận lại một cái, Chúa thắng lại một cái là cái chết đó. Con người nếu mà không có Chúa không chận lại để cho chết đó, thì sinh ra tự phụ lắm. Nếu anh chị em đặt Chúa chỉ là một cái ý kiến trong 6 tỷ ý kiến con người, thì đi ra bầu á theo cái chủ nghĩa dân chủ đó, chủ trương chính, thưa anh chị em, Chúa chỉ là một ý kiến, 6 tỷ người sẽ khác và sẽ đóng chống lại Chúa. Và Chúa Giêsu cũng đã làm như vậy. Chúa Giêsu đến, Chúa Giêsu nói đây là thánh ý Đức Chúa Trời, Thiên Chúa muốn như thế này, các con biết là ta đến để phục vụ các con, ta đến không phải để được phục vụ mà để phục vụ và để đem lại sự sống và sự sống dồi dào. Nhưng mà con đường để được sự sống dồi dào thì phải sống thật, sự thật chẳng đứng lại, thắng mình lại. Nhưng mà người ta không nghe, người ta phải thủ tiêu Chúa, phải giết đi cái con người này, bởi vì con người này không cho tôi tự do để mà tôi thao túng, phóng túng, để mà sống theo cái bản loại đang đi vào cõi diệt vong. Chúa chận lại, cái nữa anh chị em tạ ơn Chúa, Chúa cho mình có cái chết để mình khỏi phạm tội nhiều, xúc phạm đến Chúa nhiều, Chúa cho con cái chết, Chúa thắng lại qua cái chết đó. Nhưng mà bây giờ muốn chúng ta muốn không đưa vào cái chết không có khổ, như anh chị em có nhiều người đang khổ não, khổ tâm, thì chúng ta phải biết thắng lại như thế nào. Thắng trước, đi cái hướng khác, thay vì đi xuống dốc thì chúng ta đi lên, chúng ta đi về với Chúa, đi vào trong cái bản tính của Thiên Chúa, tức là thần tính của Chúa Giêsu Kitô. Thế thì chúng ta làm gì? Trước tiên á, anh chị em cần phải biết cái điều này, trong cái bản tính nhân loại của chúng ta có một cái điều nó điều khiển. Công việc này nó điều khiển một cái thực tại, điều khiển mỗi một con người, điều khiển mỗi một gia đình, điều khiển mỗi một xã hội hay là một nền văn minh. Và chỉ vì cái điều này thôi đó mà nhiều nền văn minh sụp đổ từ bên trong, nhiều xã hội đó tan vỡ và nhiều gia đình đó kể như là tan hoang. Chỉ vì cái điều này thôi mà Chúa đến, Chúa nói rõ lắm, rất là rõ. Vì cái điều này mà người ta giết nhau, người ta tán bằng lương tâm, người ta lường gạt, người ta xảo trá vì cái điều này thôi. Nó trong, nó nằm trong máu huyết của con người đó. Anh chị em có nghe cái điều này Chúa nói rồi, nhưng mà người Việt Nam chúng ta, ông bà Việt Nam xưa không biết bao lâu nói rằng đồng tiền mà liền khúc ruột không? Đồng tiền đó, một là thờ Thiên Chúa, hai là thần tài. Một là thờ Thiên Chúa, hai là thờ tiền. Chúa đến, Chúa không có nói là ma quỷ nha. Đối nghịch với Thiên Chúa không phải là ma quỷ. Từ ma quỷ nó là loài thọ tạo. Nhưng mà con người thờ tiền, cho đó, do đó Chúa mới nói rằng đây, các con á, là tôi tớ. Như Phaolô nói, tôi là tôi tớ, là nô lệ Chúa Jesus Kitô. Tôi tớ không được bắt cá hai tay đi đường nước đôi. Một là thờ Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết sức không, hết tất cả những gì mình có, mình thờ Chúa hoàn toàn. Hai là mình thờ tiền, không thể bắt cá hai tay được. Anh chị em có nghe nói về những cái loại thuốc như là Vox hay là Celebrex hay là Prozac không? Có những người nghe cái loại thuốc đó không? Ai có gia đình có người bị bệnh man tâm thần, hoặc là trong các báo chí hay là trong các chương trình quảng cáo TV, người ta quảng cáo những cái loại thuốc mà bây giờ là tăng lực đó, không? Cái loại thuốc tăng lực không? Còn không biết, chắc là không có theo dõi cái thế giới Tây phương này. Hay là anh chị em có bao giờ nghe người ta quảng cáo về cách thức để mà tiêu mỡ không? Cái này có thể là các bà nghe nhiều. Ví dụ như bây giờ uống một cái viên thuốc này vào á, là trong một tuần lễ xuống 30 pound rồi. Có không? Hay là đi theo những cái phương pháp Jenny Craig sống ở Hoa Kỳ mà không cập nhật theo cái xã hội này cũng lạ đó hả? Tôi nghĩ là anh chị em phải ở ngoài đời phải biết nhiều hơn tôi chứ. Phải biết nhiều hơn tôi chứ. Ở ngoài xã hội Hoa Kỳ mà không có hội nhập vào văn hóa để biết người ta làm gì. Cái thứ anh chị em, những cái loại thuốc đó mà nhiều người lắm. Ở đây có ai uống thuốc không? Phải để nói cho trắng ra, ở đây có ai uống thuốc không? Trong cái mùa thuốc rồi á, có ai uống thuốc không? Ho đó, sù sù uống thuốc. Uống ngoài thuốc đó, ngoài tiệm người ta đã bán, hay là thuốc bác sĩ cho đó. Một trong những cái loại, một đây là nhận định của cha già của Minh Nghiễm nha, không phải là của tôi, đã nói á, những cái thuốc ho mùa cúm á, mình uống vào đó thì mình ho thêm, phải không? Anh chị em uống vào cái mình ngủ một giấc, cái mình dậy mình ho tiếp, cái mình thay thế thuốc khác, cái mình lờ đờ cái mình uống thuốc khác vào, cái mình ngủ lờ đờ không biết trời chăng gì nữa, rồi cái tỉnh dậy cái ho thêm à. Cứ đuổi thuốc đi vòng vòng á, cái thuốc nó không có trị, nó không có chữa, mà nó chỉ đè nén thôi, nó đàn áp xuống, ép xuống thôi, cái loại thuốc nó không có chữa trị. Tất cả tại sao mà biết cái thuốc nó không chữa trị cho mình khỏi cái bệnh cúm bệnh ho mà mình vẫn dùng vậy? Thưa là bởi vì quảng cáo, thưa bởi vì FDA người ta chuẩn nhận cho. FDA, biết cái FDA là gì không? Administration Food and Drug. Do đó anh chị em thấy là một bên á, đây tôi nói về cái điểm này quan trọng lắm nha. Một bên á là food là thức ăn thực phẩm, một bên á là drug là thuốc men. Thực phẩm là thuốc men, thực phẩm thuốc men. Thực phẩm thì cho người ta ăn toàn là hamburger, pizza, spaghetti, đủ thứ đó, đủ thứ cái loại ăn toàn là nào á, là cholesterol, là mỡ, là đủ thứ hại cho cái thân thể của mình. Không? Còn Việt Nam chúng ta qua đây ăn thật là nhiều phở, ăn thật là nhiều thịt, ăn thật là nhiều gà, ăn thật rất là nhiều thịt vào trong người của mình. Còn bên đây thì thuốc, hai bên nó đi đôi với nhau anh chị em, cả một cái kỹ nghệ đó làm tiền. Ăn cho nhiều vô rồi bên đây thì diet, uống thuốc vào để mà tiêu mỡ, hoặc là bên đây thì đi hút mỡ, bên đây thì ăn vào rồi đi hút mỡ. Tôi có cái chuyện của một cái người tài tử Hollywood á, nổi tiếng lắm, chuyên môn là dạy cho người ta tập thể dục thể thao rồi ăn thức ăn như thế này thế nọ để mà giữ eo. Nhưng mà có ngờ đâu cái bà này đó, bà là triệu phú, giống như bà Oprah đó, cái bà da đen 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 đó, bây giờ bà gọi là bà tự coi rồi, có nhiều người tôn bà là diva, là trời đó. Những cái người này dạy cho người ta ăn uống để giữ eo, cuối cùng họ không đi hút mỡ. Food and Drug FDA, Food and Drug Administration. Thì á, hai cái điều đó đi song song với nhau, mà đây á, là một trong những một trong những cơ quan chính phủ làm tiền nhiều nhất. Tại sao mà thế giới này lan tràn, anh chị em á, nếu mà anh chị em nhìn thấy tại sao mà lan tràn cái việc một cái chiến dịch hay là một cái phong trào, hay là người ta cho đây là một cái lối sống mới văn minh đó, phá thai và ngừa thai, thưa là do chính phủ Hoa Kỳ cho phép buôn bán những cái loại thuốc phổ biến để cho người ta ghiền dùng những cái loại thuốc đó. Và tôi thấy anh chị em ở đây, tôi thấy tội nghiệp lắm. Tôi ở nhà dòng này đến đây là năm 99, đến đây 2007 là 8 năm rồi chứ. Mà tôi thấy cha già đó, mặc dù ngày tóc ngày chưa có bạc, nhưng mà dùng bữa cơm của ngài là thuốc, một đống thuốc, không biết đủ tao lại thuốc, tôi không biết thuốc nào nữa, nhiều khi uống lộn thuốc nữa. Và các bác sĩ, có bữa các bác sĩ đến các ông bà bác sĩ vô, nói sao cha uống những cái thuốc này, lúc này là kỹ người già uống vô là thế nào cũng bị bí. Và có lần tôi chở ngài đi vào trong nhà thương, bởi vì ngài bí, ngài bụng ngài sình ra. Và đây là chính phủ cấp thuốc cho, tại vì anh chị em cũng thương nữa, cho thuốc. Đứa cha, con uống cái này thì con khỏe lắm, bác sĩ cho con uống thuốc này, cha đem về. Ủa vậy hả? Tôi uống bí thuốc cha cần với sổ mà cho cha uống cho bí. Tôi đưa vào, tôi tội nghiệp lắm. Người ta phải cho nó, người ta phải thọc cho nó ra, đau lắm, cả tuần lễ trong nhà thương đó. Các cụ các bác đây nè, sống mà bây giờ mình sống như Chúa nói, con người sống không nguyên bởi bánh thực phẩm hay là bởi thuốc, vì chúng ta trong cái xã hội này lệ thuộc vào thuốc. Nhưng mà sống bằng lời của Thiên Chúa, bằng lời Thiên Chúa, tất cả đều quy về một điểm thôi, để làm tiền. Anh chị em có ý thức điều này không? Tiền anh chị em. Tôi không nói là đừng uống thuốc nha, đừng có nói là tôi nói là chống đối thuốc đâu. Nhưng mà đó, nếu mà thực sự là mình là cái người khỏe mạnh, mình không bao giờ cần uống thuốc. Tôi không thấy một cái con thú nào, con voi, con cọp, con beo, con ngựa, con bò, con chó, con heo nào nó bị bệnh đó, ngoài rừng đó. Nó uống thuốc à? Có bao giờ thấy con khỉ nào mà nó bệnh không? Tao biết rồi, nhưng mà nó khỏe chết mồ đi, nó chạy, nó nhảy, nó trèo, nó leo. Con sư tử nào mà bệnh không? Thấy nó chạy nhanh không? Mà con người chỉ có người mà thuốc thôi. Có không? Trong nhà có nuôi chó nuôi heo, có bao giờ thấy con chó mà nó bệnh á, nhà tôi nuôi chó mà nó bệnh á, nó tự biết nó làm cho nó hết bệnh, nó làm sao? Nó cắn, nó biết cái loại cỏ nào, phải không? Nó ăn chứ không phải là nó đâu có cần đâu. Mà bây giờ cái nơi anh chị em bây giờ mà mình đi tìm cỏ đó, mà mình phổ biến cho người ta những loại rau của Việt Nam á, mình ăn á, những cái loại rau đó mình đem mà mình ăn, mà mình nói rằng đây là cách chữa bệnh á, thì á bất hợp pháp. Ở nước Mỹ này người ta biết được cái á là kịp ở tù luật xương, hay là trả nợ cả hàng trăm ngàn hay là triệu bạc. Chúng ta so sánh nha, cái bản tính con người đó, cái bản tính con người á, hiển nhiên rồi là chúng ta hư hoại, băng hoại, và cộng thêm trong cái lòng của mình có cái ước muốn, cái dục vọng tiền, vì cái đồng tiền đó thôi mà người ta tán tận lương tâm. Nè, một lần nữa chúng tôi sẽ chuyển qua, thay vì từ cái thế giới của thực phẩm và thuốc men, chúng tôi chuyển qua cái thế giới của chiến tranh. Trước khi mà Tổng thống đi sang gặp Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị, lúc đó ngài còn sống, Tổng thống cảm động lắm, quỳ xuống bắt tay hung tay của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị. Đức Thánh Cha nói rằng đừng có đem quân sang đánh Iraq. Đức Thánh Cha nói, và anh chị em nhớ trên radio mạng của giúp, chúng tôi cũng nói điều đó, lập trường của giáo hội, và biết bao nhiêu người ủng hộ, thấy không? Thì đang phẫn uất mà thông cảm được, nhưng mà vẫn ủng hộ. Trước đó chúng tôi coi được một cái chương trình lạ lắm ở bên Texas đó. Họ tề tụ lại tất cả những người gọi là những người tộc phú, hay là triệu phú, tỷ phú. Họ tổ chức một cái bữa tiệc ngon lành lắm. Và trong đó họ bán đấu giá nước Iraq. Bán đấu giá nước Iraq, có nghĩa là nước Iraq trong tay mình rồi. Chúng ta chuẩn bị đi chiến tranh mà, nhưng mà ai sẽ làm cái gì lấy bao nhiêu dầu hỏa, bao nhiêu đất nước, hay là có những người đến để mà lấy những cái đồ khảo cổ đem về. Tính trước rồi anh chị em tiền. Vì cái đồng tiền. Anh chị em nhớ mà có lần tôi nói thì người ta lấy rằng là Operation Iraqi Liberation, nhớ không? OIL đáp lại thành oil là dầu hỏa, Operation Iraqi Liberation. Nhưng mà thấy cái chữ oil đó có vẻ tham tiền quá, người ta đổi lại, nhớ không? Nếu mà theo dõi tin tức đó, thì người ta đổi lại là gì? Operation Iraqi là freedom, thấy không? Giải phóng chứ không phải là về oil. Bây giờ đó, nước Mỹ á đang ở tại Iraq, chúng ta thông cảm, rồi chúng tôi có những người bạn con cái đang đánh giặc bên đó, mình thông cảm biết bao nhiêu người lính Mỹ chết bên đó, mình thông cảm chứ mình cầu nguyện cho họ. Nhưng mà cái sự thật đó, chiến tranh luôn luôn là do đồng tiền điều khiển. Đồng tiền điều khiển cá nhân con người, gia đình con người, quốc gia và thế giới. Tại sao mà cái chế độ cộng sản Nga mà lần trước tôi có nói về ông Gorbachev á, tại sao nó sụp đổ? Nó tự khai tử kinh tế của nó. Ông Gorbachev nói như vậy, tự khai tử nền kinh tế thôi. Và đồng thời á, tự khai tử đời sống tâm linh của mình. Khi mà ông Gorbachev đến gặp Đức Thánh Cha John Paul đề nhị, thì ông này xin Đức Thánh Cha cho nuôi chúng tôi, nuôi dân Nga về đời sống tâm linh. Xin Đức Thánh Cha giúp cho chúng tôi về đời sống tâm linh. Khai tử hai điều. Một mặt á, khi mà thờ phượng tiền bạc thì sẽ khai tử Thiên Chúa. Đời sống nó kiệt quệ, tâm linh nó kiệt quệ anh chị em. Thì tâm linh kiệt quệ, kinh tế nó cũng kiệt quệ. Cái điểm thứ hai tôi nói cái điều này để anh chị em thấy chúng ta cần phải thắng lại khi mà đụng đến tiền bạc. Bởi vì tiền bạc tán tận lương tâm. Đồng tiền nó liền khúc ruột và xảo trá lường gạt luôn cả Thiên Chúa nữa. Không thoát được đâu. Chúa đến ấy, một là thờ Chúa, hai là thờ đồng tiền. Vì đồng tiền á mà sẵn sàng lường gạt mọi người và có thể phủ tiêu. Anh chị em biết ở Hoa Kỳ này đó, tất cả những cái án mạng xảy ra đó, đại phần đa số có liên can đến tiền bạc. Và có hàng ngàn triệu phú ở trong tù ở Hoa Kỳ, anh chị em biết không? Có thể là đến hàng trăm ngàn, chứ không phải là hàng trăm ngàn triệu phú ở trong tù. Anh chị biết triệu phú đó là ai không? Buôn bán tiền. Triệu phú mà. Và trong đó có những triệu phú như là các tài tử ở Hoa Kỳ này nè, cũng triệu phú trong tù vì đồng tiền. Có người giết người vì đồng tiền, vì thờ tiền đó. Chúa đến, Chúa giải thoát nó, một là thờ Chúa, hai là thờ tiền. Bản tính nhân loại là thờ tiền. Còn bản tính Thiên Chúa là thờ lời Chúa, là thờ thánh ý Chúa, phục vụ lời Chúa. Tại sao mình có thể mình trở nên con cái quyền năng của Thiên Chúa? Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa quyền năng, sống bởi thánh khí và tự mình sống lại từ cõi chết. Thưa Chúa Giêsu nói ta sống không nguyên bởi bánh, bởi thuốc, bởi tiền, mà bởi lời Thiên Chúa. Bánh, thực phẩm và thuốc men do tiền làm ra. Và có những loại thuốc, anh chị em biết, tôi không chống thuốc đâu, nhưng mà có những cái loại thuốc làm ra để mà hại người ta, những cái side effect đó, như là Celebrex hay là Vox hay là Prozac. Chúng tôi làm trong cái nghề gọi là tư vấn tâm lý thời gian rõ rệt lắm. Tôi kể cái chuyện mà vì đồng tiền tán tận lương tâm đó, tôi kể lại cho anh chị em, có nhiều người chưa nghe. Đồng tiền tán tận lương tâm, thưa cha, mấy năm trước, 3 năm trước gọi đến, thưa cha cầu nguyện cho con để mà con bảo lãnh được vợ con sang bên đây, bên Hoa Kỳ. Cha cầu nguyện. Được, tôi cầu nguyện. Thì cái anh đó, ảnh sang bên đây, ảnh xin giấy tờ như thế nào đó không biết. 3 năm sau ảnh gọi lại, tuần trước, 2 tuần trước gì đó ảnh gọi lại. Con cầu nguyện 3 năm rồi mà không được. Rồi mấy cái ông luật sư này tại sao chính phủ làm khó dễ con? Cái thưa anh chị em, tôi nói được rồi, thấy lòng thành mà, cũng lường gạt chính cả tôi nữa. Cái thưa anh chị em, lường gạt, tôi mới khám phá được cái người này đó. Cái người này làm gì? Cái người này là đi từ Việt Nam sang bên đây với cái diện gọi là cưới vợ, mặc dù đã có vợ rồi, mà lấy cái người vợ đó là người chị họ của mình, trả tiền mớ tiền á để cái người chị họ mình lấy mình làm chồng, sang đây ở thời gian lấy thường trú gì đó, lấy thẻ xanh đó, làm thường trú nhân xong rồi đi bảo lãnh vợ Việt Nam sang. Thưa cha, cầu nguyện cho con cần đoàn tụ gia đình, có những người ghi trong sổ xin cho con được đoàn tụ gia đình mà không nói lý do. Khám phá ra tại sao 3 năm sinh hoạt không được, bởi vì khai rằng có một vợ 5 con, mà trong 5 đứa con đó thì 3 đứa con là con ruột, còn 2 đứa con đó là không biết nó con từ đâu nó ra. Có người trả mấy chục ngàn bạc đô la Mỹ đó để mà thắp nhập vào trong cái hộ này, thì cái người vợ này á, nhận thêm 2 đứa nữa lấy tiền khai gian là con của mình, để ông này ông bảo lãnh vợ và 5 đứa con sang. Không được, lên lường gạt chính tôi nữa anh chị em mà phát ra được. Làm sao mà tôi còn nguyện mà Chúa để mà làm hại mình và hại biết bao nhiêu người khác. Hại không phải mình cứ nghĩ rằng là mình ích kỷ, mình có được cái tiền đó, mình có cái lợi cho mình đó, thì biết bao nhiêu gia đình Việt Nam thành tâm thật lòng họ muốn tìm tự do, họ không còn cơ hội nữa, bởi vì luật ở Hoa Kỳ này bây giờ nó biết được một cái, họ khóa lại hết. Mình tính cho mình nhưng mà không tính cho tương lai hay tính cho những người khác, ích kỷ, kiểu vì đồng tiền đó anh chị em, lường gạt luôn cả Thiên Chúa. Xin Chúa ban ơn cho con để con làm điều ác vì đồng tiền. Tôi vừa mới đi rời khỏi London, có một số anh chị em đi qua London với ở bên đó có bà con đó, thì ở đây nghe tin liền nước khác London, người ta chụp vào cảnh sát London nó chụp vào bắt được một số người đi bán cỏ đó, bán cỏ rất nhiều vì đồng tiền thôi, tán tầng lưng tâm bán cỏ cho ai, bán cỏ cho tuổi trẻ, cỏ là cần sa đó, marijuana, trồng cỏ rồi bán cỏ vì đồng tiền, không nghĩ đến tương lai của người khác, tán tận lương tâm, giết hại biết bao nhiêu người, cả một thế hệ đó. Cuối cùng như Đức Thánh Cha Benedicto xuống dưới Ba Tây nói cho toàn dân Nam Mỹ, chỉ có một cái đường thôi tẩu thoát bằng cách rượu chè, cờ bạc và cần sa ma túy, đi trốn vào trong cái thế giới đó thôi. Vì cái đồng tiền thế giới Bắc Mỹ hay thế giới Âu Châu đó, họ làm cái điều đó, họ đi loan truyền, họ đi tuyên truyền, họ đi phổ biến những cái thứ này để cho cái thế giới ngu đần, vì đồng tiền. Còn bên đây vì đồng tiền, muốn tìm được vài ba đồng tiền đó, không biết bao nhiêu, để trả nợ ngân hàng hay là trả nợ các cái sòng bài casino, nhưng mà lại bị tóm cổ, cuối cùng bị trục xuất về Việt Nam, hoặc là những người Việt Nam khác đến sống thì dân chúng Anh họ đâu có kính trọng nữa, dân Việt Nam là dân chuyên môn đi buôn bán ác tiện vì đồng tiền đó anh chị em. Thông cảm được, nhưng mà Chúa nói không, cái thế giới đó, xứ xoa đỏ đó, ta đến ta cứu mà, ta cứu độ mà. Để làm cái gì? Đây, các con không có phải sống lệ thuộc vào đồng tiền nữa, hay là về thuốc, về thực phẩm nữa, nhưng mà con sống lệ thuộc vào lời của ta, lời của Chúa, lời hằng sống. Anh chị em muốn thông chia hay là thông nhập vào trong cái sự sống của Thiên Chúa, tức là bản tính của Thiên Chúa đó, thì anh chị em phải sống trong lời của Ngài. Ông Thánh Phaolô nói: tôi là đầy tớ của Đức Giêsu Kitô, là nô lệ Chúa Giêsu Kitô, tôi được cắt đặt ra để mà phục vụ lời. Người nào phục vụ lời Chúa, làm đầy tớ cho lời Chúa, bình an vô cùng, bình an. Và cái sức sống nó cứ trào dâng, cứ càng ngày càng trào dâng mãi. Thế thì cái thắng của chúng ta là cái gì? Cái thắng của chúng ta thứ nhất là cái kiến thức chúng ta biết cái gì á, nó làm cho lương tâm mình tán tận, phá hoại linh hồn của mình. Cái thứ hai, chúng ta biết cái liều thuốc thần dược hay là thần y chữa trị được những cái bệnh đó là ai. Chúng ta biết rồi chúng ta làm theo lời của Chúa. Lời của Chúa dạy, đó là Đức Chúa Giêsu Kitô, đi theo con đường của Ngài thôi. Tôi bảo đảm với anh chị em có những người đến đây nè, đến đây chỉ trông mong trông chờ tôi cầu nguyện đặt tay cho anh chị em. Nhưng mà như hôm qua, những người nào học thánh kinh với chúng tôi, cái khóa này không phải là ai cũng vào được đâu. Để mà được ơn cứu chữa và được ơn cứu độ, tức là được tha thứ tội lỗi. Tha thứ tội lỗi hay là được ơn chữa lành đó, hồn và xác đó, nó là hoa quả. Nhưng mà để được cái điều đó thì có một cái chìa khóa, một cái điều kiện tối cần. Không có thì sẽ không bao giờ được ơn cứu chữa và được ơn cứu độ. Cái chìa khóa đó là gì? Thưa, chìa khóa đó là lòng sám hối ăn năn. Phải sám hối, phải đổi đời. Nếu mà anh chị em không thật lòng thống hối tội lỗi của mình, anh chị em sẽ không bao giờ được ơn tha thứ. Bên ngoài mình có bô mình tuyên bố rằng con tội như thế này, con tội như thế kia, nhưng mà lòng mình á không có ghét tội, lòng mình á không có dốc lòng hay là dứt khoát với tội lỗi. Cái con đường cái là cuộc đời bất chính đó, thì anh chị em đến với Chúa, anh chị em không có được ơn. Bề ngoài thôi, thế như bề ngoài thôi, con cứ cầu xin Chúa như cái người đó nói cha cầu nguyện cho con để con đoàn tụ gia đình, thấy thương lắm cầu cho đó, nhưng mà không có được, bởi vì không thống hối ăn năn, vẫn tiếp tục làm cái điều bất chính đó. Làm sao Chúa nhầm lời, làm sao Chúa chúc phúc cho được? Có thể là trước đây á đến với Chúa thật lòng ăn năn thống hối, thật lòng thờ phượng Chúa, rồi có thời gian thấy Chúa chúc phúc, rồi bây giờ lại đi ngược, hoàn toàn ngược lại với con đường của Chúa. Đâu có phải là Chúa không muốn chúc phúc, không phải là Chúa không muốn cứu độ, hay là Chúa không muốn chữa lành. Chúa muốn chữa lành, Chúa muốn cứu độ, Chúa muốn chúc phúc cho anh chị em. Nhưng mà anh chị em có mở rộng lòng ra thống hối ăn năn để lãnh nhận được cái ơn cứu độ đó hay không? Cuối cùng cái quyết định là của anh chị em. Quyết định thắng lại, dừng lại, chẳng đứng lại, đoạn tuyệt với cái đời sống tội lỗi đó. Nhất là cái lòng tham tiền. Tôi nói điều này nhiều lần mà không bao giờ đủ đâu. Dứt khoát với lòng tham tiền để chúng ta sống thật. Khi mà anh chị em là nô lệ đồng tiền, anh chị em sống trong sợ hãi. Khi mà đồng tiền là nô lệ của anh chị em sống trong bình an. Có không có không sao, bởi vì tôi biết chắc chắn rằng tôi thờ Chúa, Chúa sẽ không để tôi đói, Chúa không để cho tôi rách, Chúa không để cho tôi vô gia cư, bởi vì tôi thờ phượng Chúa. Tôi biết chắc điều đó. Nếu mà anh chị em dám bước qua bên cái thế giới của Thiên Chúa, mà thế giới Thiên Chúa đã xuống thế làm người ở trong Đức Giêsu Kitô rồi, thật là đơn sơ. Đòi buộc cái điều kiện đòi buộc phải có đó là thống hối ăn năn, phải ăn năn tội của mình, phải dốc lòng chưa bỏ và ghét bỏ cái tội của mình, để anh chị em thật sự được ơn chữa lành thật sự từ trong ra ngoài hồn lẫn xác. Thế mời anh chị em đứng lên, chúng ta cùng nhau tôn thờ Thiên Chúa. Xin mọi người bây giờ bỏ hết tất cả những gì trên tay của mình, bỏ hết. Anh chị em cần phải lưu ý và ghi nhớ điều này: đau khổ, bệnh tật và cái chết chúng ta không tránh được, chúng ta không thoát nổi đâu. Nhưng mà sầu khổ chúng ta có quyền, chúng ta tùy nghi chọn lựa. Đau khổ chúng ta không tránh được, nhưng mà sầu khổ chính chúng ta chọn lựa. Sầu khổ là bởi vì mình chọn thờ tiền, thờ cái tôi, thờ cái bụng, thờ tự ái, thờ quyền, thờ chức, thờ địa vị. Mình sầu khổ là bởi mình. Đau khổ chúng ta đem đến Chúa, đem đến tất cả những cơn đau nhất trong cơ thể, đau khổ trong tâm hồn của mình, đem đến với Chúa để cho lời Chúa chữa lành và ngợi lời Chúa nuôi dưỡng chúng ta.
Phao-lô nô lệ của Đức Kitô Giêsu được kêu gọi làm tông đồ, tách riêng lo việc giảng tin mừng của Thiên Chúa. Điều người đã loan báo từ trước nhờ các tiên tri trong sách thánh về con của người sinh từ dòng giống David theo xác phàm, được đặt làm con Thiên Chúa quyền năng theo thánh khí do tự phục sinh từ cõi chết, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta.
Ở đây có ai không biết lái xe không? Giơ tay lên. Bao nhiêu người không biết lái xe? Ai biết lái xe giơ tay lên. Ai biết đạp xe đạp giơ tay lên. Để mà có thể đạp được xe đạp á, lái được chiếc xe đạp thì phải làm gì? Phải giữ thăng bằng chứ hả? Cái thắng quan trọng đó, thấy không? Còn xe hơi thì sao? Muốn lái xe hơi thì sao? Tự nhiên cái cho chiếc xe hơi đó, có đứa con nó 17 tuổi, 16 tuổi thôi nè, mẹ cho con chiếc xe hơi, con nhảy lên con lái đi, con chạy đi, được không? Học bao lâu? Tôi nhớ khi mà tôi đi tu tôi mới bắt đầu học lái xe, biết không? Tôi không biết lái xe. Tôi mặc kệ, không ai muốn lái tôi không có màng, không để ý đến chuyện lái xe, bởi vì không có màng chuyện đời. Cho đến khi thì đi xe bus với xe đạp thôi. Tôi đi xe đạp, tôi học đại học mà tôi đạp xe đạp, trời tuyết tôi đạp xe đạp lên trường đại học, tôi đạp lên đó, không lái xe hơi. Cho đến khi đi tu á, thấy hình như là cần thiết á, bởi vì có các cha già như thế này nè, cần chở đi chợ là đi nhà thương là đi đâu cần chở đi, phải học. Biết ai dạy tôi lái không? Tôi phải về Canada nhờ mẹ của tôi dạy. Hay lắm, cái lần đầu tiên tôi lái xe rất là hay. Lần đầu tiên mà không bao giờ quên được, bà ngồi bên cạnh. Rồi tôi đến cái trường đó, đầu tôi lái xe mà đâu có phải lái xe tự động như anh chị em đây đâu. Bên kia lái xe stick shift. Và lúc đó mới vô số một cái, đạp ga một cái, rầm một cái, gãy cây cổ thụ, đạp ga đi luôn. Lần đầu tiên lái xe. Nhưng mà Canada họ dễ lắm. Bây giờ họ chưa tìm ra được ai đập gậy. Anh chị em đừng có nói chính phủ Canada RCMP họ gửi đến đây bắt tôi chết mấy chục năm trước rồi. Vấn đề là cái chỗ này, mình lái xe mình cũng phải học. Cuối cùng không có ai dạy được thì ở nhà thôi thuê một cái người, cái ông đó ông chuyên môn, ông chuyên viên, ông dạy cho tôi lái xe. Ông không có cho ra ngoài đường lái, ông cho đi vào trong một cái sân đậu xe lại vòng 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 vòng, đừng có đụng ai hết á. Cũng vui lắm. Đi tu rồi mới bắt đầu học lái xe. Tại sao mà xe mình phải học? Học luật đã đành rồi còn học cách để lái. Biết làm sao coi kính chiếu hậu, coi đèn pha, coi đằng trước, coi đằng sau, coi bên hông, coi đủ thứ, mình phải học. Trong khi đó đời mình nè, người mình nè, cái mạng của mình nè, không học cách để mà mình điều khiển cái sự sống này, cái cuộc sống này, lạ không? Cái chiếc xe đó có cái luật, phải không? Luật giao thông đó, anh chị em mở cuốn sách ra luật giao thông đi thi đó. Tôi học Canada, tôi lấy bằng Canada. Qua anh đây thì đổi lại bằng Cali, rồi qua Texas đổi lại bằng Texas thi lại. Phải học, học luật giao thông. Có cái cuốn sách hả? Ra thì anh chị em có cái cuốn sách mà. Cái cuốn sách để mà mình biết điều khiển, biết sử dụng cái sự sống mình có trong cái cơ thể này, trong linh hồn này đây. Mà không ai chịu đọc hết á. Không ai chịu học hết. Xe phải học. Cầm cuốn sách ra học. Hay là có những chuyên viên sửa xe đây đó, biết sửa xe. Hay là cái nhà mình ở mình cũng biết sửa nhà nữa, cái tivi, cái radio, những cái máy móc mình biết sửa. Trong khi đó đời mình không chịu học cái guồng máy nó như thế nào, nó làm việc làm sao, như thế nào, lúc nào nó bệnh hay là lúc nào nó khỏe, lúc nào nó cần phải châm dầu châm mỡ vô cho nó, hay là xả đi bớt nhớt hay là cái gì đó, mình cũng chưa học. Đây không có trường nào dạy hết, kính thưa anh chị em. Chỉ có nè, cái người tạo nên cái thân này, cái hồn này là Đức Chúa Trời, Thiên Chúa tối cao. Và Ngài để một cái cuốn sách đó, như cái luật giao thông, cái cách mà cấu trúc một chiếc xe đó, máy móc nó như thế nào, là cách sử dụng xe như thế nào, cách sử dụng tất cả những quan năng con người trong đây nè, Chỉ có cái vấn đề thôi, mình dành giờ để mình đi học kéo máy, dành giờ để đi học đủ thứ chuyện hết đó, trồng cỏ, dành giờ học nhiều chuyện lắm, học chuyên môn đủ thứ. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn hết, anh chị em có thể học về kinh tế, học về chính trị, học về xã hội, học về tâm lý, học đủ thứ, nhưng mà học về mình. Cái xe này nè, cái xe này không chịu học. Cuối cùng tại sao mình cứ khổ ngoài? Bởi vì mình lái chiếc xe này nó không có đúng cái luật của nó, không có đúng luật bên trong nội tại, mà không có đúng cái luật bên ngoài thiên nhiên. Do đó chúng ta khổ hoài, bệnh hoài, phiền muộn sầu khổ hoài. Vì vậy chúng ta mới có cái khóa này, không có tốn kém gì cho anh chị em. Đó là phần giới thiệu, phần giới thiệu thôi. Bây giờ chúng ta đi sâu vào, tiếp tục. Chúng ta nói về con người. Con của người sinh từ dòng giống David theo xác phạm. Hôm thứ hai chúng ta nói có một cái tay lái đó, trong một chiếc xe nó có cái tay lái mà nó lèo lái cái dòng giống David, dòng giống con người đó, hay là nó lái cái máu của con người đó, cái tay lái mà điều khiển nhân loại này, thế giới này và tất cả các cái nền kinh tế, nói rất là rõ rồi đó. À, đồng tiền nhá, hôm thứ hai tôi đã nói rồi, đồng tiền liền khúc ruột. Xưa người ta nói rằng cái gì đó, một nụ cười bằng 10 liều thuốc bổ, phải không? Bây giờ nó là một nụ cười bằng 10.000 đô la, không biết phải 10.000 đô la không? Cười để mà tập, cười để mà làm tiền. Thì có cái tay lái, chúng ta có cái thắng, chúng ta đã nói về cái thắng rồi, còn đây là nói về tay lái. Cái tay lái đó ngày hôm nay trong cái xã hội, trong thế giới này đó là cái đồng tiền, phải không? Học ra để làm tiền chứ không phải làm tiền thủ sẵn bỏ túi cho thật là nhiều tiền, phải không? Để bảo hiểm. Bảo hiểm khi mà mình chết rồi tôi không hiểu, tôi vẫn không hiểu bảo hiểm chết là sao, bảo hiểm nhân thọ là sao. Mình chết rồi cuối cùng mình đâu có bảo hiểm được đâu, mà đã chết rồi có nghĩa là để tiền lại cho người khác xài thôi, phải không? Để người khác xài thôi, mình đâu có xài được đâu. Bảo hiểm cuối cùng mình không có lợi gì hết đó. Cho những người nhà thôi, chứ còn bảo hiểm nhân thọ. Tôi thấy nhân thọ chỗ nào, tôi thấy nhân tử nhiều hơn là nhân thọ. Nó đúng đó, để đổi lại cái chữ đó, bảo hiểm nhân tử. Hay là để bảo hiểm người sống. Bảo hiểm, đủ thứ bảo hiểm. Bảo hiểm sức khỏe mà. Bảo hiểm sức khỏe mà có giữ được sức khỏe hay không, tôi không hiểu. Trả tiền mắt, nợ luôn. Nhưng mà bây giờ các anh chị có nợ cách mấy đi nữa, mình chết rồi cũng chính phủ cũng đâu đòi nợ được, phải không? Cuối cùng bảo hiểm đi, tốt hơn hết là bảo hiểm đức màng cứu giúp. Nhưng các cha đây là không có bảo hiểm, không có bảo hiểm nhân thọ, không có bảo hiểm sức khỏe gì đó. Các cha đây là sống theo kiểu Chúa Giêsu, cuối cùng cũng chết à. Bảo hiểm chi, mình đâu có giữ được cái mạng của mình, mình cũng không giữ được sức khỏe của mình. Mình bảo hiểm cũng thế thôi. Nhưng mà chỉ có một cái là bởi vì anh chị em sống ở ngoài đời, cho nên nó cha đi tu chứ nên cha đâu có lo đâu. Chuyện đó hiển nhiên rồi. Chúng ta có cái thắng và chúng ta có cái bánh lái, hay cái tay lái. Bánh lái là trên chiếc tàu, còn tay lái là xe hơi đó. Cuộc sống của mình, cái tay lái trong cuộc sống của chúng ta, giờ muốn hay không anh chị em không chối cãi được là đồng tiền. Ở đây tôi hỏi lại câu hỏi này nha, anh chị em đây không có ai, ai không có ưa tiền giơ tay lên? Ai hoàn toàn kịch liệt tối kỵ dị ứng đối với tiền giơ tay lên? Hả? Xạo, anh xạo chết mồ. Bà xạo, cái nói cha cầu nguyện cho con trả hết nợ. Cái tối ngày cái cha trả cho con hết nợ, trả cho con hết nợ. Có người viết thư cho tôi, cha làm đài tivi radio đủ thứ, cha trả nợ dùm con. Được, tôi trả nợ, tôi lấy cái nợ của radio và tivi tôi trả cho anh. Lúc đó mới tá hỏa tam tình, mới biết cái nợ nó như thế nào. Muốn không? Anh xem muốn tôi trả nợ cho không? Trả muốn không? Tôi gửi tặng cho cái nợ tôi đang mang. Cái nợ đây là cái nợ này quan trọng. Tay lái là đồng tiền. Còn nhớ cái thắng là gì? Thắng tay, thắng chân, thắng. Về bản tính con người, hôm thứ hai chúng ta đã nói về cái đồng tiền rồi, và cách thức để chúng ta sống và chúng ta vượt qua được, vượt thắng được đồng tiền đó, là mình phải làm chủ, mình phải cai trị nó, thì nó là một đầy tớ rất là ngoan ngoãn. Còn bằng không á, mình là đầy tớ của tiền á, thì mình sẽ trở nên một con người vô tâm, hay là tán tận lương tâm, lường gạt và thậm chí giết người nữa vì cái đồng tiền. Tôi nói là ngay cả trong nhà mình á, và cuối cùng á, trong cái đời sống gia đình, anh cho em biết, tôi nói là bản tính con người nha. Mình học về Chúa Giêsu, về bản tính con người của Chúa Giêsu, rồi mình học bản tính con người của mình. Tất cả gia đình mà đổ vỡ, cuối cùng đem ra tòa thì cũng là chia đôi gian sang hả? Tôi thấy có những người đàn ông cũng hào hùng, phải nói là cái chữ hào hùng, anh hùng lớn, cho hết, không liếm đồng xu, cho hết, làm giang hồ cái bang đi khất thực, cho hết. Người bên kia thì ngoại tình đủ thứ chuyện hết, nhưng mà những người thanh niên này đúng là đáng phục, cho hết, không có tính toán gì hết. Có những người ra ngoài tòa án kiện nhau thì chia ra từng ly từng tí, từng xu mà tính ra từng xu, cuối cùng là cũng trở về tiền. Rồi anh cho em biết cái tổng giáo phận Los Angeles này á, đang bán tòa tổng giám mục, anh cho em biết không? Cho biết tòa tổng giám mục Los Angeles đang đăng bản á, để mà bán á. Anh muốn mua hả? Tôi mua hả? Tôi trả nợ cho, muốn ai muốn trả nợ tôi trả nợ cho. Vì cái vụ mà cách đây mấy năm á, tôi có nói về trong 800 cái vụ kiện đó, vụ kiện hay là tố cáo giữa giáo sĩ, hàng giáo sĩ, thì 500 là nó xảy ra ở tòa Los Angeles này, và 1 tỷ 300 triệu. Orange County, anh chị em những người Orange County đó thì đâu có vừa đâu, đâu phải vừa đâu, cũng khẩm lắm, 180 triệu. Còn tổng giáo phận này á, tổng giáo phận này 1 tỷ 300 triệu, mà chắc là người ta rút rút từ từ xuống. Thì Đức Hồng Y, Đức Tổng Giám Mục Hồng Y Roger Mahoney đâu có tiền để trả. Bán tòa giám mục, đăng bản lên. Anh chị em có muốn mua không? Ai muốn mua không? Tiền làm class action, đánh vào cái đồng tiền, cái túi tiền thì cũng tốt thôi, để cho các giáo sĩ, tu sĩ, linh mục sống nghèo. Nghèo thật là nghèo, cũng ít lợi. Ít lợi chứ còn không thành, mình thành công chức hết rồi. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nói rằng làm linh mục không phải là công chức, không phải để đạt được cái quyền nào đó để cai trị dân chúng, bởi vì là linh mục á, là một chức thánh để phục vụ. Và khi mà tập trung vào việc điều hành hay là hành chánh á, tiền bạc cuối cùng quên mất đi cái cốt lõi, cái linh hồn của linh mục là mục tử, nuôi dưỡng dân chúng bằng lời, bằng các bí tích. Anh chị cầu nguyện cho tổng giáo phận này, tiền đến anh chị em cuối cùng cũng đem ra tòa vì đồng tiền thôi. Anh chị cầu nguyện cho tất cả các cha. Do đó cách đây cũng không lâu ha, cứ 5 năm trước rồi, tôi cùng với anh chị em chúng ta cầu nguyện, có cái hội tông đồ cầu nguyện cho cái linh mục. Cách mà phạt người ta sợ nhất á, không phải bỏ tù đâu, không phải là bỏ tù cũng sợ, bằng tha tiền ha. Đi ra ngoài freeway đây nè, vào Kapoor chạy cho đã đời thoải mái, vào một cái chặn đường lại ngay, 285 đồng. Bây giờ lên là 300 mấy rồi không, 341 rồi hả? Chịu cha, tôi đâu có biết đâu, tôi không bị phạt kinh, không biết. Thôi không thử đâu. Anh thử giùm tôi đi, rồi anh về anh kể lại cho tôi nghe. Có mấy người đó cũng tội nghiệp lắm, bởi vì vấn đề đi lễ sợ trễ đó ha. Thôi lạy Chúa, làm dấu hình giá nhân dân cha và con và đánh thần amen, xong vào các vua xong lạy cha hằng hưu, con xin nhân lên cha. Xin Chúa bịt mắt lại cái đám cảnh sát để cho nó khỏi nhìn thấy con trên cơ vua một mình, con Chúa ngồi bên cạnh nó thấy là hai người. có người bị cảnh sát chặn lại mà. Có cả đám á, lái xe lên cao phua, cái cảnh sát chặn lại một cái. Thôi bây giờ nó chặn lại rồi, lạy cha hằng hưu. Thấy mấy người đây công giáo sao mà xuất sắc quá, đột kinh thôi thả, cảnh cáo thôi. Có người nói với tôi đi lên đây nè, cứ bị chặn lại hoài. Cuối cùng cũng để trốn mà. Sợ gì bỏ, tôi cũng sợ đâu, nhưng mà sợ mất tiền đó. Tiền liền khúc ruột mà. Có không? À, các anh chị em có ai mà mất ngủ vì thiếu tiền không? Mất ngủ vì không có công ăn việc làm nè, mất ngủ vì người ta kiện mình để đòi tiền, mất ngủ vì nợ, mất ngủ vì cờ bạc. Không phải mình cờ bạc mà người khác đánh bạc rồi thua nợ cà credit card, cà đi cà lại, cà tới cà lui, cà hoài rồi mượn tiền. Có ai mất ngủ vì chuyện đó không? Có ai bạc đầu về cái chuyện đó không? Về tiền không có. Cho nên cái tay lái là tiền, anh chị không tin tôi. Tin không? Bây giờ tin chưa? Đừng có tin tôi, tin những gì anh chị em đang sống, đừng có tin tôi. Tin những gì anh chị em đang nhìn thấy. Anh chị em biết những cái bệnh nó cũng lo vì cái lòng tham tiền. Lo quá. Thấy không? Bệnh căng thẳng rồi cái rầu rĩ là cái gì đó, rầu rĩ rầu ria rầm rạp, rồi râu rụng mà rờ rúng rúng rung rinh, thấy không? Để cái rầu gọi là thối ruột cái bị ung thư. Vì tiền thôi, cuối cùng vì tiền thôi. Không biết tôi chết rồi ai nuôi con tôi đây, ai trả nợ nhà cửa đây, thấy không? Cũng là tiền thôi à. Cuối cùng á, rầu rĩ bao nhiêu cũng là bởi vì cái đồng tiền. Bây giờ anh chị em biết lái xe chưa? Biết cái tay lái, biết cái thắng nè, không? Cái thắng quan trọng cái thì bản tính nhân loại đó. Bây giờ cái tay lái mình phải đổi lại, đổi cái tay lái đó lại. Lời Chúa đây, ông Thánh Phaolô nói, không phải tôi nói đâu. Thời đó thì ông cưỡi ngựa, còn thời này mình lái xe. Biết cầm cương ngựa ha, rồi cầm cái roi, quất ngựa đi như thế nào. Người Do Thái thì không cưỡi ngựa, họ kỵ ngựa, bởi vì Chúa dìm cả đàn ngựa là kỵ mã của Pharaoh xuống dưới biển cả đó, biển đỏ đó. Cho nên người Do Thái không có cưỡi ngựa, người Do Thái chỉ cưỡi lừa thôi. Cha già hay nói chuyện đó. Thì chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta phải có cái tay lái khác. Tay lái hướng dẫn đời mình nó phải là lời Chúa. Thì chúng ta bước sang một cái điểm khác. Lời đó, lời là cái tay lái. Bây giờ chúng ta trên chiếc xe nha, chúng ta có cái thắng, quan trọng nhất là cái thắng. Thứ hai là lái ha. Lái bằng lời của Chúa. Thứ ba đó, nhảy lên xe, đề ba, xe nó không nổ, đâu có chạy được, thì phải có cái năng lực, cái sức, cái năng lượng của nó. Chiếc xe chạy bằng gì? Còn anh chị em bạn chạy bằng gì? Chắc không đó. Không, con người đó, tôi nói bản tính con người đó, bản tính nhân loại, anh chị em chạy bằng gì? Tiền hả? Thức ăn hả? Thực phẩm hả? Thực sự là tình thương hay là tình cảm mà đi tìm cái đó. Thực cuối cùng ra chúng tôi nói về cái bản chất con người theo tính gọi là xác thịt nha. Trong cái cơ thể mình, cái cơ thể này nó hoạt động á, thì cơ thể này phải có máu ha. Có những người máu mà trục trặc tí xíu, ví dụ như thiếu máu hoặc là máu muối nó mặn quá, như là biển mặn hay là biển muối, hay là đường nhiều quá ha, hay là máu của mình đó, nó cái áp suất nó cao quá là thấp quá. Cái máu quan trọng đó, máu là sức mạnh của mình mà, là cái năng lực nó luôn luôn toàn thân đó. Mà đây nè, theo huyết thống của dòng giống David, theo sắc phàm, sinh từ dòng giống David theo sắc phàm, mà cái máu mình đó, nó phải chết. Chúa đến nhưng Chúa nói con người á, con người được tái tạo, Chúa tạo dựng lại một lần nữa nhân loại cho thành nhân loại mới, thì con người này được tái sinh và có ba nhân chứng: nước, máu và thánh thần. Thấy không? Nước và máu, trong máu mình có nước, trong máu mình có nước, nhưng mà cái máu đó không sống mãi mãi, nó phải chết. anh chị em đem đổ máu ra anh chị em phơi thì nó đông lại thành cục, thành mình nấu cháo huyết là như vậy đó, nhưng mà nó chết. Máu là một cái điều rất sức là linh thiêng đối với người Do Thái. Mình cái sức của mình á, cái năng lực mình sống là do máu, đủ thứ, tất cả thức ăn hay là hơi thở, dưỡng khí hay là nước vào trong đó là cũng biến thành máu thôi. Mà nếu anh chị em sống chỉ lệ thuộc vào cái sức của máu, anh chị em không có dài, không dài sức được, trước sau gì cũng đi à, ảnh hưởng hết. Chúa mới nói như thế này, bên Chúa đó thì là sống theo thánh khí hoặc là thần khí. Cái phần này quan trọng là chúng ta có lời của Chúa hướng dẫn, hướng dẫn chúng ta lèo lái cuộc sống mình bằng lời của Chúa. Rồi thần khí là cái năng lực đẩy mình đi hay là chặn lại, cái sức mạnh đó, cái năng lực của thần khí Chúa. Và tất cả những cái ơn lành mà anh chị em được gọi là hiện sủng, như là anh chị em bị đau, bị nhức, bị cảm, bị ho, tất cả những cái chuyện đó đó, anh chị em ngay cả những cái bệnh nan y như đâu mà bị máu đường hoặc là bị viêm khớp xương, thấp khớp, bị gao, tất cả những cái bệnh mà chữa hoài không khỏi, để mà được giải trừ, tẩy rửa khỏi đó thì phải có thần khí Chúa vào, cái năng lực mới, cái sức sống của Thiên Chúa vào trong đó. Tôi dừng lại đây để anh chị em suy niệm. Bây giờ đó, ở đây ai lần đầu tiên đến nhà dòng này, xin giơ tay lên. Ai lần đầu tiên cho biết, nhìn mặt cho biết, để quen, nhìn mặt để quen một vài. Giơ cao cao lên, cao lên. Okay. Có ai nhức đầu không trong cái lễ này? Có ai nhức đầu như búa bổ hay là có bị xiết cái đầu lại đó, cái đầu bị xiết lại? Có. Rồi sao toàn sao mấy người mới không vậy? Chắc ở nhà bị nợ nần hay là tiền bạc nó đến đó. Con nợ đến đòi, chủ nợ đến đòi, nhức đầu, bị siết lại này. Thì á, bây giờ đó tôi xin những ai có thể được, những người nào có thể được đã lãnh nhận ơn lành của Chúa, xin chia sẻ một hay hai người thôi, tối đa là ba, chia sẻ coi có trong những ngày qua đó chúng ta cầu nguyện ai được ơn Chúa, ai được ơn lành của Chúa. Chị muốn lên, kính mời chị, mời chị lên. Đây là chúng ta tìm cho nhau đức tin, cho tôi mấy cái microphone. Tìm cho nhau đức tin để chúng ta cao rao về lòng thương xót Chúa, và chúng ta mở lòng ra để đón nhận thần khí phục sinh của Chúa. Chúng ta được củng cố đức tin.
Thưa, nói về ơn lành Chúa ban cho con cũng như gia đình con thì rất là nhiều, chứ thời gian thì có hạn. Con chỉ xin thưa là gần đây nhất là con được Chúa chữa cho phần cổ con. Tại vì tháng 7 này nữa là đúng một năm. Trước đây tự nhiên cái cổ con nó đau rất là nhiều cha. Khi cổ nó đau thì nó làm mình nghẹn cả ngực, rồi nó mắc ho, rồi nó làm tức ngực, nó lói cổ, nó làm rất là khó chịu cha. Thì con đi bác sĩ cho con uống tủ sinh, mấy loại tủ sinh cũng rất là lâu, cũng không hết. Rồi con mới nói với bác sĩ là cho con chụp hình quang tuyến thử cổ con coi nó có cái gì chứ. Nó dướng dướng, con cứ thò tay con móc, con cảm tưởng như là xương rất là khó chịu. Mà con ngày nào con cũng làm vậy, rồi cứ móc con chảy máu cổ mà cũng không hết, mà nó càng ngày nó càng tệ hại hơn. Thì bác sĩ mới cho con chụp 3 tấm hình cổ cũng không thấy gì hết, mà con vẫn đau. Thì trở lại bác sĩ cho con làm cái CAT scan cũng không hết luôn. Rồi con mới đến thì bác sĩ thử thì thấy coi như cái tay coi của con thì nó cũng có cái ra cái máu, nó ra ao áp ren cho nó không được bình thường lắm. Thì bác sĩ cho con thử lần nữa, nói để thử lần sau coi cái tay rồi nó có trở lại bình thường không, nếu không thường thì cho đi tay mũi họng hay gì đó. Thì con cũng về con cầu nguyện Chúa, con nói xin Chúa, giờ con đã chụp quang tuyến rồi, làm các scan rồi cũng không hết, thì bác sĩ cũng không biết làm thế nào. Con nói chỉ giờ xin Chúa, Đức Mẹ cũng cầu bầu Chúa chữa cho con, chứ đau cổ thì rất là khó chịu, nó gần một năm mà nó làm con rất là khổ sở cha. Thì vừa rồi con thử máu thì con trở lại tuần rồi, thì bác sĩ nói cái tay rồi rất là tốt, trở lại bình thường, và cổ con cũng hết đau, lúc nào con cũng không hay đó. Mà cái con tự nhiên con nhớ từ con nói ủa cho nó đau hết hồi nào mà con cũng không biết, thì con rất là thấy khỏe, nó trở lại bình thường, là con rất là mừng. Con mới nhớ thật ôi con đã cầu xin Chúa Đức Mẹ, thì hôm nay con đã xin con tạ ơn Chúa, và con cũng cảm ơn Đức Mẹ đã cầu bầu cùng Chúa chữa lành cho con. Con cảm ơn Chúa một lần nữa con.
Tạ ơn Chúa anh chị em, dâng lên Chúa và Đức Mẹ một tràng pháo tay.
Cảm ơn chị. Có ai được ơn lành để làm chứng cho Chúa, mời lên. Chị muốn cảm ơn Chúa. Xin chị giới thiệu quý danh và chị từ đâu đến.
Con ở Garden Grove, con là Lại Thị Sen. Ở Garden Grove, cha nói con theo bỏ tá. Tháng 10 năm ngoái, nghĩa là một năm về trước, đứa con gái con 28 tuổi bắt đầu thì bị tê ba ngón tay, rồi cũng đi làm bình thường, rồi đi bác sĩ nói là cho thuốc đau để coi khỏi không, thì tại vì bác sĩ nghĩ là bị đau đánh máy nhiều, bị đau hai cái wrist này. Thì cháu nó đi bác sĩ được một uống thuốc một tuần như vậy, thì trở lại bác sĩ cháu nó kêu nó không đau mà càng lúc là càng tê hơn nữa. Cái khi mà bác sĩ cho đi lại bác sĩ gân tay, thì thời gian mà cháu bị như vậy thì cũng vẫn đi ông bác sĩ về gân, thì bác sĩ cũng không tìm ra được bệnh. Rồi cứ dần dần cái tay cháu nó bị đau, rồi dần dần cái tay cháu nó bị liệt lên tay phải, rồi đến tay trái nó liệt hẳn luôn hai cái tay. Thì đến lúc mà cháu vẫn đi làm bình thường, khi mà sau một cái khuyết mật nghỉ được 2 tuần lễ, thì cháu đi lại một tuần lễ, đi làm lại được một tuần lễ, thì hoàn toàn cháu bị liệt luôn hai cái tay. Cái chân của cháu thì bắt đầu nó bị ảnh hưởng đến cái chân, thì đi rất là chậm. Xong rồi thời gian làm được một tuần lễ sau thì cháu phải nghỉ, không đi làm được nữa. Tay thì không cầm được chìa khóa lái xe, chân thì đi chậm. Mà đến lúc mà cứ mỗi lần mà cho cháu ăn ấy, thì nhìn thấy cháu cầm cái muỗng để lên miệng thì không biết nói làm sao, con buồn lắm. Thế đến khi mà thời gian đến cha, xin cha khấn, cả nhà dòng khấn như vậy, thì cháu nó cũng đi chậm lại như vậy. Mà cứ mỗi ngày đọc kinh cầu nguyện, nhìn lên chân của Chúa, thì con cũng biết nói làm sao. Con chỉ xin Chúa cho con gặp được thầy thuốc để được chữa bệnh. Khi mà thời gian mà cháu nó bị ngồi xe lăn rồi thì cũng chưa tìm ra được bệnh gì. Đến khi mà sau ngày Chúa sống lại của lòng thương xót Chúa con đi á, thì sau ngày hôm đấy thì lên ông bác sĩ, thì bác sĩ cho đến bác sĩ của ông bác sĩ sẽ cần bác sĩ để có sẽ cần ở Penien, thì bác sĩ mới lấy một chút thịt ở đùi này để coi cháu nó bị bệnh gì. Thì trong thời gian đấy là coi như là 6 tháng sau rồi, thì bác sĩ mới tìm ra được bệnh là cháu nó bị cái loại bạch huyết cầu trắng, nó giết hệ thống thần kinh. Thì bắt đầu cái tay nó liệt, rồi đến cái chân liệt luôn, rồi cái miệng bắt đầu nó ảnh hưởng đến cái miệng, cái lưỡi rồi. Thì sau ngày lòng thương xót Chúa thì nên thì ông bác sĩ nói là cháu nó bị bệnh đấy, thì bắt đầu cho cháu thuốc IVIG, cái loại thuốc mà giống như kiểu mà loại thuốc nước biển á. Thì bắt đầu vô thì được một đợt đầu thì cháu cái tay nó bắt đầu nó hơi làm việc. Mà cái chân lúc đấy thì nó liệt nhưng mà không đi lại được, nhưng mà cái chân nó vẫn còn đi lại đẩy được, còn hơi làm được việc. Khi mà vào cái đợt thuốc đầu thì cháu nó bị, nó được cái tay bắt đầu làm lại, thì cái chân bắt đầu nó liệt hẳn luôn, là coi như cái chân không có move được nữa. Rồi vào đợt thứ nhất, đợt thứ hai, hết 3 tháng trời như vậy thì cái chân cháu lại bị liệt hẳn lại. Nên bác sĩ nói này, nếu mà bị như vậy thì có lẽ chắc nó liệt hẳn đi rồi mới bắt đầu trở lại. Thì mình cũng chỉ có cầu hy vọng phép lạ của Chúa thôi. Xong rồi sau được 2-3 tháng sau, tháng 6 đến tháng 5 năm vừa rồi, thì tháng 9 coi như là được tháng 9 ý, thì bắt đầu nên trở lại. Thì bác sĩ lại cho đổi, cũng không phải đổi thuốc nhưng mà cho 2 ngày một lần, rồi đến ngày tuần tiếp nó cứ tiếp tục như vậy. Thì cái hình như cái bệnh cháu nó được hợp thuốc, thì cũng phép lạ của Chúa ban cho. Thì bây giờ cháu nó đi lại được bằng gậy, đi bằng gậy. Xong rồi hôm mà tháng 12 năm vừa rồi là mới tháng 12 đó, thì cái tuần lên tre, thì cái ngày vào Christmas ấy, cái season Christmas ấy, thì nó đông xe quá, mỗi lần lên đây cập rập quá, cái bảo với ông xã con mình chưa thôi mình đi ngày hôm nay thôi, rồi để sau cái Christmas rồi mình lên tre, lên nhà dòng, chứ đi vào giờ này thì cập rập quá không đi nữa. cái trước một tuần Christmas đi thì sau một tuần, trước một tuần Christmas đi thì lên đây thì cha cũng cầu bình an cho cháu rồi. Rồi con cũng nghĩ là con sẽ nghỉ, con không đi lại nữa. Cái bữa hôm đó cha nói về này, thôi ngày hôm sau chị gọi lại đi, rồi cha làm thuốc nước dưỡng mẹ cho cháu uống. Thì con cũng lên, con nhờ cha làm, cũng lên cha làm một ly nước đấy. Con tin chắc cha Đức Mẹ cầu bồng chúa chữa cho con. Bây giờ cháu nó đi chống gậy, mà đi chống gậy một gậy rồi, mà đi ở trong nhà thì đi bình thường, không nhanh như người ta, nhưng mà cháu nó đi lại được.
Đâu cháu đâu rồi, dẫn đứng lên cho bà con coi, đứng lên coi. Lần trước tôi thấy ngồi xe lăn, bây giờ là
cháu ngồi xe lăn 10 tháng trời,
bây giờ tự động đứng lên được rồi ha. À, còn uống nước Đức Mẹ không vậy?
Hết rồi cha.
Ok, tạ ơn Chúa, chúng ta dâng lên Mẹ và Chúa một tràng pháo tay cầu nguyện cho khôi phục lại hoàn toàn ha.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thánh Thần Roma với Linh Mục Mikae Giuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997, 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.